Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Phương, Thụy My, Tu Anh và Mai Vân xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 5 năm 2017. Tổng thống Philippines công du Nga để tìm mua vũ khí trong bối cảnh Manila xích lại gần Moscow và Bắc Kinh. Báo chí Trung Quốc hoan nghênh việc phá vỡ được mạng lưới CIA. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Israel trong mục tiêu tái tạo lòng tin. Chiến dịch tranh cử Quốc hội Pháp bắt đầu với cuộc bầu cử được đánh giá là đầy rủi ro đối với các chính đảng chủ chốt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giúp làm dịu căng thẳng. Kính thưa quý vị, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào hôm nay sang thăm Nga để gặp Tổng thống Putin và tìm mua vũ khí, trong bối cảnh Manila rời xa đồng minh truyền thống là Washington để xích lại gần Moscow và Bắc Kinh.
Philippines và Nga đã thiết lập bang giao từ cách đây 41 năm, nhưng cho tới gần đây quan hệ giữa hai nước vẫn ở mức độ rất thấp, một phần là do liên minh giữa Philippines với Hoa Kỳ. Chuyến đi kéo dài 5 ngày của ông Duterte sẽ đánh dấu sự cải thiện đáng kể quan hệ giữa Philippines và Nga kể từ khi ông lên làm tổng thống vào năm ngoái. Ngày thứ năm tới, Tổng thống Duterte sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông rất ngưỡng mộ. Hai vị tổng thống đã gặp nhau lần đầu tiên bên lề cuộc họp thượng đỉnh diễn đàn APEC ở Peru vào tháng 11 năm ngoái. Sau đó, hai đội tàu chiến của Nga đã ghé thăm Manila. Bản thân ông Duterte đã lên thăm một chiến hạm của Nga vào tháng trước để thể hiện mong muốn thắt chặt quan hệ với Moscow. Thứ sáu tuần qua, ông Duterte đã tuyên bố rằng một trong những ưu tiên của ông trong chuyến đi thăm Nga là mua loại bom được điều khiển chuẩn xác do Nga chế tạo. Manila muốn sử dụng loại vũ khí này để tiêu diệt lực lượng Hồi giáo cực đoan ở miền nam Philippines. Tổng thống Philippines tìm mua vũ khí của Nga vào lúc ông giảm bớt hợp tác quân sự với Mỹ, cụ thể là cắt giảm số lượng và tầm mức các cuộc tập trận chung với Mỹ, không cho quân đội Philippines tham gia tuần tra chung với Mỹ ở Biển Đông và kêu gọi rút quân Mỹ ra khỏi Philippines. Hiện giờ, trao đổi mậu dịch giữa Philippines với Nga vẫn còn rất khiêm tốn, chỉ đạt tổng cộng 226 tỷ đô la vào năm ngoái, trong khi trao đổi mậu dịch Philippines-Mỹ lên tới 18 tỷ đô la.
Riêng về quan hệ Philippines-Trung Quốc, lãnh đạo ngoại giao Philippines vào hôm nay đã phải biện minh cho một tuyên bố của Tổng thống Duterte. Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dọa ông Duterte rằng Bắc Kinh sẽ đánh Manila nếu Philippines muốn khoan dầu tại Biển Đông. Theo Ngoại trưởng Philippines, Trung Quốc không hề hăm dọa, mà hai bên chỉ bàn về vấn đề dự phòng xung đột. Phát biểu với các phóng viên báo chí, Ngoại trưởng Alan Peter Cayetano cải chính rằng không hề có vấn đề Trung Quốc bắt nạt Philippines nhân một cuộc hội đàm thẳng thắn giữa hai nguyên thủ quốc gia vào tuần trước ở Bắc Kinh. Theo Ngoại trưởng Philippines, các cuộc thảo luận chỉ liên quan đến vấn đề xin trích, làm sao để tránh xung đột và làm thế nào để tăng cường sự tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Ngoại trưởng Cayetano khẳng định, không hề có từ ngữ, thậm chí giọng điệu nào có thể khiến cho một trong hai vị tổng thống nghĩ rằng người kia không tôn trọng mình hay đất nước của mình. Xin nhắc lại là trong một cuộc nói chuyện hôm 19 tháng 5 vừa qua tại thành phố Davao, miền nam Philippines, ông Duterte cho biết là trong buổi tiếp xúc tay đôi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước đó, ông đã nêu phán quyết của Tòa trọng tài thường trực phủ nhận các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng Manila dự định khoan dầu ở đó. Cũng theo ông Duterte, ông Tập Cận Bình đã trả lời bằng cách nói rằng dù Trung Quốc và Philippines là bạn, nhưng nếu Manila cố chấp, Bắc Kinh sẽ khởi chiến. Còn về quan hệ Trung-Mỹ, báo chí nhà nước Trung Quốc vào hôm nay đã hoan nghênh công tác chống gián điệp của chính quyền sau khi nhật báo Mỹ New York Times tiết lộ việc Bắc Kinh đã sát hại hoặc bỏ tù đến 20 điểm chỉ viên CIA trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.
Hoàn Cầu Thời Báo trong bài xã luận đã đắc chí viết, chẳng những mạng lưới gián điệp của CIA đã bị phá vỡ mà Washington còn chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Có thể nói đây là chiến thắng vang dội. Điều này có nghĩa là nếu CIA lại gây dựng một mạng lưới gián điệp mới tại Trung Quốc thì chỉ chuốc lấy kết quả tương tự mà thôi. Tuy vậy, tờ báo khẳng định một phần của bài viết là sai. Câu chuyện một điềm chỉ viên bị bắn chết trên sân hoàn toàn bịa đặt, có lẽ là sản phẩm tưởng tượng kiểu Mỹ, hết lời chẩn. Nêu ra ba nguồn tin chính thức, nhật báo Mỹ cho biết một điềm chỉ viên CIA đã bị bắn chết ngay trước mắt các đồng nghiệp trong sân một tòa nhà chính phủ để làm gương. Theo tờ New York Times, những thiệt hại của CIA hết sức đáng kể, có thể so sánh với thời kỳ bị tổn thất nặng nề trước cơ quan tình báo trung ương Liên Xô cũ và Nga, cho các tin tức được hai điệp viên Andrei Ames và Robert Hansen cung cấp cho Nga. Ames hoạt động trong thập niên 80, còn Hansen từ 1979 đến 2001. Chính quyền Trung Quốc không bình luận gì về bài báo này. Bộ An ninh Quốc gia, phụ trách chống phản gián, không có cả số điện thoại lẫn trang web. Cũng như nhiều tờ báo lớn phương Tây, trang web của New York Times không truy cập được tại Trung Quốc. Tuy nhiên, nội dung bài báo trên đã được phổ biến rộng rãi với nhiều lời bình trên các trang mạng tin tức của Trung Quốc.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, theo yêu cầu của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày mai sau vụ Bình Nhưỡng đã lại bắn thử tên lửa vào hôm qua, bất chấp phản ứng mạnh mẽ và trừng phạt của quốc tế. Ngay sau vụ bắn thử, Seoul đã lên tiếng tố cáo một hành động nguy hiểm, vô trách nhiệm, trong lúc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói đến một thách thức đối với toàn thế giới, chà đạp lên nỗ lực của quốc tế muốn có được một giải pháp hòa bình. Riêng quân đội Hoa Kỳ thì đã nhấn mạnh trên cam kết không gì lay chuyển nổi của Washington là bảo vệ các đồng minh trong khu vực. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng cảnh báo là Mỹ chỉ ở bước đầu trong chiến dịch gây sức ép kinh tế và ngoại giao nhắm vào Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng vào sáng nay xác nhận là đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo và cho biết thêm là chính lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát việc bắn thử này. Theo hãng tin Bắc Triều Tiên KCNA được AFP trích dẫn, hỏa tiễn được thử nghiệm loại Puguk Song 2 kể từ nay đã sẵn sàng được sử dụng trong các chiến dịch quân sự. Vào lúc Seoul, Tokyo và Washington cứng giọng với Bình Nhưỡng, Bắc Kinh vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các bên đối thoại giảm căng thẳng. Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh nhắc lại lập trường của Bắc Kinh là phản đối các hành động phóng thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, nhưng lại lưu ý rằng tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên hiện rất nhạy cảm và phức tạp, từ ngữ trong nguyên văn, cho nên các bên cần phải bình tĩnh, tránh thách thức nhau và tiếp tục con đường đối thoại. Còn về vấn đề thương mại, các nước châu Á trong cuộc họp APEC hôm nay tại Hà Nội bất đồng ý kiến về Hiệp định Thương mại RCEP do Trung Quốc chủ trương, khiến mục tiêu đi đến thỏa thuận vào cuối năm này khó thể đạt được.
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, viết tắt là RCEP, nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch trên 3 tỷ rưỡi người, gồm có Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc, New Zealand và 10 nước ASEAN. Việc thương lượng RCEP bắt đầu từ năm 2012 đã tạo nên động lực mới sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tuy nhiên, các viên chức tham gia nói rằng mục tiêu kết thúc cuộc thương thuyết vào cuối năm nay khó thể đạt được vì có những bất đồng trên nhiều vấn đề, đặc biệt Ấn Độ còn lưỡng lự vì không muốn bỏ những sắc thuế hải quan chính có thể làm giảm thu nhập và giảm vị thế cạnh tranh đối với Trung Quốc. Đây là trở ngại lớn nhất trong cuộc thương lượng hôm nay. Cuộc họp hôm nay ở Hà Nội diễn ra sau khi Bộ trưởng Thương mại các nước APEC gặp gỡ lần đầu vào cuối tuần qua, kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển hướng sang chủ trương nước Mỹ trước hết. Hội nghị hôm qua không đưa ra được thông cáo chung vì Hoa Kỳ bác bỏ từ ngữ chủ nghĩa bảo hộ trong văn bản, tương tự như trong hội nghị G20 và G7 trước đây. Chỉ có một thông cáo cho Chủ tịch hội nghị Trần Tuấn Anh đưa ra và một thông cáo hành động riêng rẽ khác.
Sau chuyến thăm Ả Rập Xê Út, nhìn chung được coi là một thành công. Ông Donald Trump, Tổng thống Mỹ, vào hôm nay đã đến Israel. Tại đây, ông có thể được tiếp đón niềm nở hơn so với ông Barack Obama hồi năm 2013. Từ Washington, thông tín viên RFI Jean-Louis Pouquet gửi về bài tường trình.
Les rapports entre l'ancien président américain et Benjamin Netanyahu étaient
quan hệ giữa cựu tổng thống Mỹ Barack Obama và thủ tướng Benjamin Netanyahu rất tệ hại, và nay ông Donald Trump hứa hẹn cải thiện quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel. Người ta chờ đợi những biểu hiện hữu nghị nồng thắm giữa hai ông Netanyahu và Trump trước công chúng. Cả hai cùng có lợi khi đồng thuận với nhau, nhưng phía sau những nụ cười vẫn có những vấn đề đã cũ lại trỗi dậy. Tổng thống Donald Trump có ý định muốn giải quyết hồ sơ Israel-Palestine. Muốn vậy, ông sẽ phải cố gắng gây áp lực lên Israel để có những nhượng bộ, nhất là việc xây dựng các khu nhà định cư tại Cisjordania. Mới đây, Tổng thống Trump đã tiếp Chủ tịch Palestine Mahmoud Abbas tại Nhà Trắng và đã thiết lập mối quan hệ tốt. Ông Abbas sẽ đón tiếp Tổng thống Mỹ vào ngày mai tại Bethlehem. Giải pháp hai nhà nước hiện vẫn còn nhập nhằng. Donald Trump cũng sẽ gây thất vọng cho cánh hữu Israel khi hoãn lại vô thời hạn việc dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv sang Jerusalem. Ông sẽ phải giải thích trước Quốc hội Mỹ rằng việc này có nguy cơ gây ra một làn sóng bạo động tại Trung Đông, cản trở cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Trở lại châu Âu, chiến dịch tranh cử Quốc hội Pháp bắt đầu vào hôm nay cho cuộc bầu cử 2 ngày 11 và 18 tháng 6 tới đây. Một cuộc bầu cử được đánh giá là đầy rủi ro đối với các chính đảng chủ chốt, đặc biệt là Đảng Cộng hòa Tiến bước của Tổng thống Emmanuel Macron.
Trong cuộc bầu cử này, Tổng thống Macron sẽ cố giành được một đa số ở Quốc hội mới để có thể thực hiện những cải cách mà ông đề ra. Trong bài trả lời phỏng vấn trên mạng Paris Normandie hôm nay, Thủ tướng Edouard Philippe đã cảnh báo cử tri Pháp về nguy cơ không có đa số cho Tổng thống Macron, bởi vì theo ông, trong trường hợp đó, nước Pháp sẽ quay trở lại với thời kỳ mà các đảng thương lượng mặc cả với nhau, như dưới thời đệ tứ Cộng hòa. Hiện giờ, theo kết quả một cuộc thăm dò ý định bỏ phiếu được tờ Les Echos công bố hôm nay, Đảng Cộng hòa Tiến bước dẫn đầu với 27% số phiếu, tiếp đến là Đảng Cánh hữu, Những người Cộng hòa và Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia, mỗi đảng thu được 20%, hơn cả Đảng Cực tả, Nước Pháp Bất khuất và Đảng Xã hội. Trên đài phát thanh France Inter hôm nay, thư ký thứ nhất của Đảng Xã hội Jean-Christophe Cambadélis đã kêu gọi cử tri bầu càng nhiều dân biểu của Đảng Xã hội càng tốt để làm đối trọng với một chính phủ bị xem là theo xu hướng cánh hữu. Nhưng Đảng Xã hội hiện đang trong tình trạng rất khó khăn sau cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, với việc một số nhân vật của đảng này ngã theo phe của Tổng thống Macron, và đảng này có nguy cơ bị tan rã nếu lại thất bại trong cuộc bầu cử quốc hội lần này. Đảng Những người Cộng hòa thì cũng đang bị chia rẽ trầm trọng sau khi một số nhân vật của cánh hữu chấp nhận tham gia chính phủ của Tổng thống Macron, và cũng có khá nhiều người bỏ đảng này để sang ứng cử cho Đảng Cộng hòa Tiến bước. Về phần Mặt trận Quốc gia, sau thất bại của ứng cử viên Marine Le Pen trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, trong chiến dịch tranh cử quốc hội, Đảng Cực hữu sẽ không nhắc đến chủ trương đưa nước Pháp ra khỏi khối Euro nữa, vì họ thấy rằng đây là một sai lầm chiến lược. Mặt trận Quốc gia hiện cũng đang gặp tình trạng đấu đá nội bộ và thấy rằng họ khó mà đạt được mục tiêu giành được đến 80 ghế dân biểu để lập một nhóm mạnh ở quốc hội, mà chỉ hy vọng giành được tối đa là 40 ghế.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
6 người Nhật bị Trung Quốc bắt giữ, 6 công dân Nhật Bản bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp đã bị bắt giam tại Trung Quốc, nâng tổng số người Nhật bị cầm tù tại đây lên 11 người. Theo chánh văn phòng chính phủ Nhật Yoshihide Suga, 6 người Nhật gồm 3 người ở Sơn Đông và 3 ở Hải Nam đã bị bắt vào tháng 3. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết đang tiến hành điều tra. Trung Quốc đang giam giữ 5 công dân Nhật khác từ năm 2015, đa số bị nghi ngờ là gián điệp.
Còn tại Indonesia, cảnh sát nước này tối hôm qua đã bắt giữ 141 người đàn ông bị tình nghi tham gia một lễ hội đồng tính tổ chức trong một nhà tắm hơi tại Jakarta. Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người bị bắt ngực trần ngồi trong một phòng có trang thiết bị thể thao.
Một quả bom có sức công phá nhẹ đã phát nổ hôm nay tại một bệnh viện quân đội ở Bangkok, làm trên 20 người bị thương, đúng 3 năm sau vụ đảo chính quân sự tại Thái Lan.
tại Liên hoàn Cannes, liệu Michael Haneke có phá kỷ lục đoạt thêm cành cọ vàng thứ ba của Liên hoàn Điện ảnh Quốc tế này hay không? Còn quá sớm để trả lời câu hỏi này, nhưng chắc chắn một điều, bộ phim Happy End của ông trình diện ban giám khảo hôm nay là tác phẩm được mong đợi nhất Festival 2017. Đặc phái viên Thanh Hà tường trình.
Một ngày trước khi ra mắt ban giám khảo, Happy End đã dành đến 2 buổi chiếu cho báo giới vào tối qua. Trong cả 2 suất chiếu đều không đủ chỗ cho khán giả vào xem. Điều đó chứng tỏ là công luận chờ đợi tác phẩm mới của đạo diễn người Áo Haneke đến mức độ nào. Đơn giản bởi sau một chục lần đến Cannes, ông đã 2 lần đoạt cành cọ vàng, giành những giải thưởng quan trọng nhất của liên hoan này. Nhưng không chỉ có thế, với Happy End, đạo diễn Michael Haneke đưa khán giả vào một cơn ác mộng trong một gia đình trưởng già rất nề nếp ở thành phố Calais, miền Bắc nước Pháp. Mỗi một cá nhân trong cái đại gia đình ấy đều che giấu rất nhiều những bất hạnh và bí mật của riêng mình. Một lần nữa, Haneke trở lại những chủ đề quen thuộc từng được ông mổ xẻ trong những tác phẩm trước đây, chẳng hạn như là ẩn ức về xác thịt, mối liên hệ giữa các thành viên trong cùng một nhà, những xung đột không thể nói thành lời, những bí mật mà người ta muốn chối bỏ hay chôn vùi thật sâu trong ký ức. Các nhân vật trong tác phẩm này đã chọn lấy sự im lặng để cố cứu vãn lấy cái vỏ bọc bên ngoài. Năm nay đã 75 tuổi, đạo diễn Haneke không biết là sẽ còn làm thêm bao nhiêu phim nữa trước khi rửa tay gác kiếm. Chỉ biết rằng ông gọi tác phẩm mới nhất của mình là Hồi kết có hậu, mà ở đó Haneke khai thác trở lại nỗi đau khổ về tình dục không được thỏa mãn của bà giáo dạy dương cầm trong La Pianiste, Thanh Hà, Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giúp làm dịu căng thẳng.
Dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giữa Trung Quốc với ASEAN đánh dấu một bước quan trọng trong việc làm dịu căng thẳng trên vùng biển chiến lược này, theo nhận định của các nhà phân tích, được hãng tin AP trích dẫn ngày 19 tháng 5 vừa qua. Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí trên bản dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử này trong cuộc họp giữa các quan chức cao cấp của hai bên ngày 18 tháng 5 vừa qua ở Quý Châu, miền Tây Nam Trung Quốc. Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á đã cam kết thảo luận về bộ quy tắc ứng xử từ cách đây 15 năm để thay thế cho bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, một văn bản không mang tính ràng buộc pháp lý. Nhưng cho tới nay, đàm phán tiến triển rất chậm, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn không từ bỏ mưu đồ độc chiếm Biển Đông. Nhưng trong thời gian qua, Bắc Kinh đã đẩy nhanh cuộc thương lượng về bộ quy tắc ứng xử, vì thế rằng với văn bản này, họ sẽ thực hiện được mục tiêu ngăn chặn Hoa Kỳ và các đồng minh can thiệp vào Biển Đông, lấy lý do bảo đảm quyền tự do hàng hải và duy trì ổn định khu vực, như nhận định của ông Hoàng Jin, một chuyên gia trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore. Với bộ quy tắc ứng xử, Trung Quốc sẽ có thể nói với Mỹ rằng, hãy xem này, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận với nhau rồi, không cần Mỹ và các nước khác xen vào chuyện của chúng tôi. Cũng theo lời chuyên gia nói trên, bộ quy tắc ứng xử còn phù hợp với mục tiêu của Bắc Kinh là quản lý hơn là giải quyết các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Mặt khác, Trung Quốc bao giờ cũng chủ trương giải quyết các bất đồng này qua thương lượng song phương, tức là với từng nước có liên quan, chứ không giải quyết trong một cơ chế đa phương. Trong khi đó, đối với các nước ASEAN, bộ quy tắc ứng xử sẽ giúp ngăn chặn đà bành trướng của Trung Quốc ở châu Á vào lúc mà chính quyền Trump không còn xoay trục sang châu Á nữa. Hiện giờ thì chi tiết của bản dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử chưa được tiết lộ, và văn bản này sẽ được đệ trình lên các ngoại trưởng Trung Quốc và ASEAN để xem xét vào tháng 8 tới. Ông Hoàng Jin phỏng đoán là bản dự thảo này có những điều khoản ngăn cấm việc sử dụng vũ lực hoặc đơn phương thay đổi nguyên trạng Biển Đông, như việc Trung Quốc xây các đảo nhân tạo và đặt trên đó các phi đạo và cơ sở quân sự. Thật ra thì theo lời ông Jan Story, nhà nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, bản dự thảo khung này được thông báo tuần trước chỉ là một bước tiến nhỏ dựa trên bản dự thảo đạt được vào tháng 3 năm nay. Mặt khác, cũng theo lời ông Story, bản dự thảo khung không kêu gọi phải có một bộ quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc pháp lý như mong muốn của một số nước ASEAN, và như vậy là tác động của bộ quy tắc này có nguy cơ bị suy yếu. Khi được hỏi là bộ quy tắc ứng xử có sẽ mang tính ràng buộc hay không, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân nói rằng ông chưa thể đưa ra câu trả lời dứt khoát, nhưng khẳng định là bản dự thảo khung sẽ là cơ sở vững chắc cho các cuộc đàm phán sau này. Hiện giờ cũng chưa rõ là khi nào thì bộ quy tắc ứng xử sẽ được thông qua. Các bên đã tỏ mong muốn thông qua trong năm nay, nhưng chuyên gia Story thì nghĩ rằng phải mất vài năm nữa mới có được văn bản cuối cùng của bộ quy tắc. Từ đây cho đến đó, Trung Quốc và ASEAN cho biết họ sẽ tiếp tục thực hiện bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, một văn bản mà vì không có tính ràng buộc pháp lý cho nên trong những năm qua đã chẳng giúp được gì nhiều trong việc giải quyết hồ sơ Biển Đông.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Tú Anh là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thu Hằng nói về Trường Khoa học Công nghệ Pháp ở Hà Nội, mô hình đại học kiểu mới. Sau đó chúng tôi sẽ phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe đặc phái viên Thanh Hà từ Cannes phỏng vấn đạo diễn Việt Nam Lê Bảo về dự án Vị của nhà làm phim Việt Nam này.
Vị là một trong số 15 dự án được Quỹ Ciné Fondation mời đến Liên hoan phim Cannes 2017 trong khuôn khổ chương trình L'Atelier mở ra từ ngày 19 đến 25 tháng 5. Đạo diễn Lê Bảo là một trong hai nhà làm phim đại diện Việt Nam. Trong những ngày làm việc tại Cannes, Lê Bảo cùng hai nhà sản xuất ráo riết thuyết phục các đối tác về sức mạnh của dự án. Trả lời đặc phái viên Thanh Hà từ Cannes, đạo diễn Lê Bảo giới thiệu về Vị, tác phẩm đầu tay mà anh đang kỳ vọng có đủ điều kiện để thực hiện đến nơi đến chốn. Trước hết, Lê Bảo trở lại với điểm khởi đầu cho dự án Vị mà anh Hằng ấp ủ.
Chào chị Thanh Hà, dự án Vị là nội dung mà nó kể về mối quan hệ của một anh cầu thủ trẻ người ở châu Phi với phụ nữ Việt Nam, thì nó câu chuyện nó xoay quanh cái mối quan hệ của anh này với những người phụ nữ Việt Nam. Thì cái xuất phát điểm của cái bộ phim này là từ hồi học phổ thông, trung học thì bỏ đi học bằng xe buýt, thì mình thấy những người Phi hay ngồi ở cuối dãy xe, nhìn thấy cái khuôn mặt của họ, dáng vóc của họ ngồi thì mình khá là ấn tượng. Nhưng mà cái thời đi học thì mình chỉ khá ấn tượng họ thôi, chứ mình cũng không nghĩ đến việc mình sẽ làm một bộ phim về chủ đề người Phi. Thì sau khi mình làm cái short phim thứ hai mang tên Mùi á, thì mình đi uống cà phê và mình cái chỗ cà phê của mình thì nó trên con đường mà hồi xưa mình đi học mà mình gặp những người Phi. Mình nhớ về những cái kỷ niệm đó, nên là tức là mình biết được là mình sẽ cái phim dài đầu tay của mình sẽ là lấy chủ đề về những người Phi.
Thưa anh, và trong cái dự án này đó thì anh tả về cái cuộc sống của họ ở thành phố Hồ Chí Minh.
Phim này thì nó lấy cái cảm hứng từ chủ đề người Phi, nhưng mà nó được xây dựng trên cái thế giới quan của riêng cá nhân Bảo. Có nghĩa là phim này nó không phải là cái phim mà kể về hiện thực của người Phi ở Sài Gòn, mà là cảm giác của Bảo với người Phi, nó tạo ra Bảo một cái nguồn cảm hứng để làm, để xây dựng lên một cái thế giới khác, nó khá riêng biệt, nó mang cái tính cá nhân của Bảo hơn. Trước cái phim Vị này, Bảo cũng có short phim tên Mùi. Khi mà Bảo tiếp xúc tới một cái chủ đề của một bộ phim thì cái điều mà Bảo đặt lên hàng đầu có nghĩa không phải là cái nội dung của bộ phim đó, mà là cái cảm giác của Bảo với cái nội dung đó. Cái thật ra nó là một cái, nó khá là trừu tượng, nó là cảm giác thì nó không thể, nó khó có thể làm diễn tả cụ thể, nhưng mà cái điều mà Bảo ưu tiên hàng đầu đó là cái việc mà cái cảm giác của mình với cái điều mà mình muốn làm nó như thế nào. Nó mơ hồ nhưng mà nó phải làm cho mình cảm thấy là mình có hứng thú. Cái Vị đây là một cái tên, nó nói về cái cảm giác của mình thôi.
Liên quan đến tất cả những các hoạt động của anh tại Cannes lần này, anh đã có những cái cuộc tiếp xúc nào, anh đã làm những việc như thế nào?
Đến cái chương trình này thì Bảo sẽ đi cùng với hai người sản xuất của Bảo. Bảo và hai người sản xuất sẽ có những cái cuộc gặp gỡ với những người sản xuất, những người phát hành phim. Họ đến để tìm hiểu dự án của mình, cũng như mình chia sẻ về cái nội dung dự án, cái phong cách làm phim, cách thức mà mình sẽ phát hành bộ phim, hay là việc mình sẽ quay bộ phim như thế nào. Tất cả những vấn đề trên để chỉ là mục đích duy nhất là tìm cái cơ hội có một cái nguồn kinh phí cho bộ phim, cũng như là tìm cái cơ hội để sau khi phim làm xong thì sẽ có nơi để mà hậu kỳ cũng như phát hành bộ phim.
ngoài những cái buổi tiếp xúc và gặp gỡ như thế thì anh có tham dự những cái hội thảo nào khác hay không? Có những cái nhà đạo diễn nào họ đến nói chuyện gặp gỡ với các đạo diễn trẻ trên thế giới?
Thật ra trong suốt khoảng thời gian diễn ra Cannes thì nhóm của Bảo thì sẽ gặp gỡ những cái người sản xuất, người phát hành phim trong cái khuôn khổ Atelier này rồi. Có nghĩa là nó chiếm cũng khá nhiều thời gian. Thì bên cạnh đó nó có sẽ những cái buổi tiệc để mà mình giới thiệu bộ phim để mà có những cái cuộc gặp khác nữa. Thì sau đó thì tụi họ sẽ đi xem phim, những cái phim rất là hay.
Thế thì anh đã xem được những bộ phim nào rồi?
Tối nay thì Bảo sẽ có một cái suất xem phim The Square. Đó là một cái phim mà cũng khá là thú vị và rất là tò mò muốn xem. Sau cái Square, hy vọng sẽ xem một phim của người đạo diễn mà Bảo cũng rất là quý mến, đó là Haneke, phim tên Happy End. Đó là những cái dự kiến thôi. Tại vì thật ra bên cạnh cái khuôn khổ hoạt động Atelier thì nó khá nhiều cái hoạt động, nhưng mà cái công việc mình vẫn là ưu tiên nhiều nhất. Cái công việc.
Một câu chót về Cannes đó là cái cảm nghĩ của anh về liên hoan Cannes.
Đây là lần đầu tiên mà mình đến Pháp và thấy mọi thứ đều đẹp. Nhưng mà quan trọng đó là đây là cái cơ hội quan trọng cho những người trẻ như Bảo gặp gỡ những người uy tín. Rồi mình tìm kiếm cái nguồn cơ hội để tìm kinh phí thực bộ phim này.
Bây giờ chủ đề không phải là Lê Bảo với Cannes nữa, mà bây giờ cái chủ đề đó là Lê Bảo. Anh có thể cho biết là cơ duyên nào đã đưa chân anh đến với điện ảnh?
Ban đầu mình học phổ thông, xong rồi mình nghĩ mình sẽ làm về công nghệ thông tin. Sau đấy thì học vài tháng thì học công nghệ thông tin vài tháng thì mình cảm thấy là đúng là nó không hợp, nó không phù hợp với mình. Thì khởi điểm của cái việc làm phim này từ cái việc mình với những người bạn của mình thực hiện những cái cảnh quay nhỏ nhỏ. Cái việc mà mình thích làm phim nó không đến đùng một lúc, nó không đến một lúc quá mạnh, nhưng mà nó cứ từ những cái cảnh quay nhỏ nhỏ đó. Sau đấy thì mình cũng có xem phim, rồi mọi thứ nó cứ từ từ xong mình thực hiện cái phim ngắn thứ nhất, thì đến bây giờ thì cái cảm giác mà muốn làm phim nó vẫn còn trọn vẹn. Thật ra mình không có thể giải thích được là tại sao mình thích nó. Có nghĩa là gặp cái mùa thu nó diễn ra, mình tham gia với anh Di, với Trần Anh Hùng là năm 2014, nhưng mà cái việc mà mình bắt đầu những cái điều hồi nãy thì nó bắt đầu từ những năm mình khoảng 20 tuổi. Cái automating thì nó diễn ra sau khi mà mình làm cái phim Mùi. Nghĩa là sau khi mình làm cái phim Mùi thì mình tham gia cái automating và mình gặp đạo diễn Trần Anh Hùng, cái người mình khá là quý trọng, và anh ấy là cái người mà với cá nhân Bảo là đúng là một nghệ sĩ, anh ấy là một người rất là nhạy cảm. Thì cái việc tham gia của cuộc thu đó cũng rất là quan trọng, nữa là nó làm cho mình cảm thấy là cái việc mà đến cuộc thu đó nó là một cái điều mà thôi thúc, một cái nguồn cảm hứng, nó làm cho mình cái công việc mà mình muốn làm phim nó mạnh mẽ hơn, nó thôi thúc mình nhiều hơn.
Sở dĩ mà đến được Cannes lần này đó là cũng là qua cái
khuôn khổ công nhân mùa thu, nó là một phần quan trọng, có cái cơ hội để cho người ta xem cái short film của mình cũng như xem cái ý tưởng kịch bản. Tất nhiên là nó còn nhiều thứ khác nữa, nhưng mà cái việc đấy là việc rất là quan trọng.
Trong số các nhà làm phim quốc tế, cái bộ phim nào mà nó đã để lại nhiều ấn tượng, nhiều hình ảnh rất là đẹp trong anh để mà rồi anh muốn đi theo cái con đường này?
Nó có hai vế hoàn toàn khác nhau. Có nghĩa là cái bộ phim mà mình cảm thấy là mình thích, mà mình thích nó, mà mình đi xem đúng nó một lần thôi, mà mình không muốn xem nó lần thứ hai nữa, đó là Giáo viên dạy piano của đạo diễn Haneke. Thì cái phim đấy mình xem xong nó có cái gì đó nó quá mạnh mẽ bên trong mình, nhưng mà mình không có muốn xem phim đó lại nữa. Còn cái việc mình làm phim thì cái phong cách của mình với cái cách mình làm phim thì nó hoàn toàn khác với cái người đạo diễn đấy, nhưng mà nó cũng là cái nguồn cảm hứng mình làm phim. Như mình có nói thật ra ban đầu mình làm phim thì mọi thứ nó không có xuất phát điểm, nó cứ từ từ, mà bây giờ suy nghĩ lại thì nó cũng không biết là nó từ bao giờ, nó cứ từ từ. Sau khi xem cái phim The Piano đấy thì nó làm cho mình thấy là cái công việc mình muốn làm nó rất là nhiều, nó là một cái thế giới rất, nó quá lớn, để nó có rất nhiều thứ để cho mình khám phá. Nó thúc đẩy cái sự khám phá làm phim trong cá nhân Bảo. Có một cái nhà làm phim mình không ngưỡng mộ nhưng mà mình rất yêu quý, đó là đạo diễn người Iran Kiarostami. Khó có thể chọn ra một phim hay nhất của ông ấy. Nếu mà chỉ dùng một từ để nói về phim, đấy là cái sự hiền lành, mà đó là cái mà rất khó để có thể đạt đến được.
Xin cảm ơn đạo diễn Lê Bảo, chúc anh và dự án Vị gặt hái được nhiều thành công tại Liên hoan phim Cannes lần này.
Khi xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Tổng thống Philippines công du Nga để tìm mua vũ khí trong bối cảnh Manila xích lại gần Moscow và Bắc Kinh. báo chí Trung Quốc hoan nghênh việc phá vỡ mạng lưới CIA. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Israel trong mục tiêu tái tạo lòng tin. Chiến dịch tranh cử Quốc hội Pháp bắt đầu với cuộc bầu cử được đánh giá là đầy rủi ro đối với các chính đảng chủ chốt. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay, dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giúp làm dịu căng thẳng. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị nghe Tú Anh điểm báo.
Điểm báo.
Emmanuel Macron chuẩn bị trận lập pháp, Donald Trump cổ vũ Trung Đông đánh Daesh và cô lập Iran, London kỳ kèo với Brussels trên hồ sơ Brexit, cặp Đức Pháp trước thách thức, Liên hiệp châu Âu không còn London, trận chiến chiếm đầy trang nhất báo chí Pháp hôm nay. Trận chiến luật lao động khai mào. Đề tài số 1 của Liseco, nhật báo kinh tế cho biết, Thủ tướng Pháp sẽ gặp các nghiệp đoàn lao động để thảo luận về đề nghị cải cách bộ luật lao động do cựu ứng cử viên Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra. Trong khi đó, Le Figaro tập trung trên hồ sơ chính trị. Trận chiến quốc hội bắt đầu. Trong bối cảnh phe hữu truyền thống suy yếu, nhật báo cánh hữu nhận định, tân Tổng thống Pháp tìm một đa số lập pháp với một đảng mới, đảng Cộng hòa tiến bước, thành lập mới cách nay hơn một năm. Trong khi đó, Libération đưa tựa báo động, Macron được ăn cả, ngã về không, kèm theo câu hỏi, liệu Tổng thống sẽ được đa số ở Quốc hội, hay ông phải chung sống với một chính phủ đối lập, kể từ tháng 6 tới đây. Thực ra, theo nhật báo cánh tả độc lập, Emmanuel Macron đang ở thế thuận buồm, xuôi gió. Cơ may này, theo Le Monde, với tựa lớn trên trang nhất, đảng Mặt trận Quốc gia Cực hữu bị khủng hoảng bản sắc.
Trái lại, La Croix tỏ ý thận trọng, nhật báo Công giáo dành nhiều trang tường thuật hoạt động tranh cử của những ứng cử viên rất mới, với đông đảo giới trẻ và phái nữ, của những người thuộc xã hội dân sự lần đầu tiên trong đời tham gia hoạt động chính trị.
Trong bài xã luận xã hội công dân, La Croix nêu lên một ưu điểm và hai nghi vấn. Về ưu điểm, người công dân trực tiếp tham gia việc nước, thay thế tầng lớp, chính trị gia chuyên nghiệp, thiếu minh bạch, là giải pháp tốt nhất để xóa đi hố sâu ngăn cách giữa dân chúng và chính giới. Tuy nhiên, khi quyết định lật qua trang sử thống trị của chính trị gia chuyên nghiệp, thì liệu các tân dân biểu thiếu kinh nghiệm sẽ xử lý các hồ sơ thuộc loại hóc búa ra sao? Và thứ hai là để tránh đưa đến trường hợp quốc hội làm cây cảnh thì phải cải cách định chế đề ngũ Cộng hòa, tăng cường quyền hạn của lập pháp như thế nào? Vấn đề là tân Tổng thống Macron dường như xem trọng nền tảng nhà nước do tướng De Gaulle, người sáng lập đề ngũ Cộng hòa, để lại. Riyadh trải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ Donald Trump là tin quốc tế của Le Monde. Donald Trump trong chảo lửa của Trung Đông, nhận định của Liseco. Theo Le Monde, báo chí Mỹ dự đoán Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du này sẽ thông báo thành lập một loại liên minh NATO-Ả Rập để đối đầu với trục Nga-Iran. Trong khi đó, không khí tại Israel trước giờ đón Tổng thống Mỹ cũng khá căng thẳng. Căng thẳng vì vấn đề an ninh, nhưng cũng vì Tổng thống Cộng hòa sau những tuyên bố bốc lửa ủng hộ phe hữu Israel, nay dường như đi theo đường lối của người tiền nhiệm Obama, tìm một quân bình trong quan hệ với Israel lẫn Palestine, nói cách khác, giấc mơ gặm nhắm đất đai của phe cực hữu Israel phải tạm thời dừng lại.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Với cái nhìn kinh tế gắn liền với địa chính trị, Liseco xem chuyến công du đầu tiên của Tổng thống Mỹ với trạm đầu tiên là Ả Rập Xê Út là một chiến dịch chinh phục cảm tình Vương triều Riyadh, đồng minh truyền thống của Mỹ ở Trung Đông. Trong khu vực đang được tái phối trí, Tổng thống Donald Trump xác định chủ trương mới của Washington, ủng hộ dứt khoát các nước Hồi giáo theo hệ phái Sunni, kêu gọi họ nỗ lực thêm để chống khủng bố. Bỏ đi những từ ngữ đồng hóa Hồi giáo với thánh chiến từng gây sốc, Tổng thống Mỹ tập trung kêu gọi một liên minh Sunni chống thánh chiến và cô lập Iran Shia. Kết quả thứ nhất là hai bên ký kết một loạt hợp đồng từ năng lượng, hàng không cho đến quân sự, lên đến 380 tỷ đô la Mỹ. Kết quả thứ hai là các quốc gia vùng vịnh chuẩn bị nối lại ban giao với Israel, đồng minh cốt lõi của Hoa Kỳ. Theo La Croix, thông điệp chống khủng bố và ngăn chặn Iran bành trướng đã làm hài lòng các vương triều Sunni ở vùng vịnh. Trong khi đó, thì Libération nhấn mạnh đến các hợp đồng béo bở.
Thái độ cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Tehran đúng vào lúc Tổng thống Iran thuộc xu hướng ôn hòa Hassan Rouhani tái đắc cử vẻ vang đánh bại đối thủ bảo thủ đã được bình luận rộng rãi. Tái đắc cử, Hassan Rouhani cam kết tháo bù lon chính trị kèm kẹp xã hội Iran với điều kiện thỏa thuận hạt nhân với quốc tế không bị xét lại. Đó là tựa và nhận định của Liberation. Đối thủ bảo thủ Raisi không huy động được ủng hộ viên của cựu tổng thống cực đoan Ahmadinejad, nhận định của Le Monde.
Khi chọn Rouhani, người dân Iran cũng chọn con đường cởi mở với Tây Phương, phân tích của Lacroix. Liseko và Le Figaro dự báo những khó khăn cho ước mơ tiếp tục đổi mới này, bởi vì Tổng thống Rouhani phải đối mặt với phe cực bảo thủ trong nước và Tổng thống Donald Trump của Mỹ ở bên ngoài. Le Figaro liệt kê một loạt chướng ngại bên trong. Tổng thống Iran, cho dù được 57% cử tri ủng hộ, cũng không thể rộng tay thực hiện lời hứa cải cách chính trị. Cản lực lớn nhất của ông là giáo chủ Ali Khamenei. Trong suốt cuộc vận động tranh cử, ông Rouhani không ngừng chỉ trích hệ thống chính trị của Iran. Giáo chủ Ali Khamenei có thể sẽ trả thù. Một ngày sau khi có kết quả, Ayatollah không một lời chúc mừng Hassan Rouhani. Khó khăn lớn thứ hai là giải quyết nạn thất nghiệp, đang chiếm đến 40% thanh niên Iran. Giáo chủ lãnh đạo tối cao đã ra một chỉ thị, thúc giục tổng thống nhanh chóng chăm lo cho người nghèo và bài trừ nạn tham ô. Vấn đề là phe bảo thủ, qua đại biểu là lực lượng vệ binh Hồi giáo, nắm trong tay toàn bộ lãnh vực công, không để cho tổng thống cải tổ kinh tế, vì cải tổ là mất hết đặc quyền đặc lợi. Trở lại thời sự châu Âu, Le Monde đã tìm cách trả lời câu hỏi vì sao Thủ tướng Đức Angela Merkel vui mừng khi thấy nước Pháp chọn một tổng thống thân châu Âu như Emmanuel Macron và vì sao nước Đức muốn Pháp vững mạnh. Câu trả lời xuất phát ngay từ chính bà Merkel. Nước Đức chỉ hùng mạnh khi châu Âu hùng mạnh, mà châu Âu chỉ mạnh khi nước Pháp hùng mạnh. Theo giới phân tích, sự kiện Anh Quốc rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải chỉ có hệ quả tiêu cực. Trong cái rủi, có cái mai, đây là cơ hội để quan hệ Pháp-Đức được tái cân bằng. Nếu Đức quá mạnh, trở thành lãnh tụ một mình, thì sẽ gây nhiều nghi ngờ do quá khứ Đức Quốc xã để lại. Do vậy, không có Pháp bên cạnh thì vai trò đầu tàu của Đức sẽ bị tẩy chay. Còn đối với Le Figaro, chủ trương bảo vệ Liên hiệp châu Âu của tân Tổng thống Pháp sẽ làm cho cuộc đọ sức giữa London và Brussels gây go hơn. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ không để cho Thủ tướng Theresa May dễ dàng thương lượng một thỏa ước ly hôn mà không bị một thiệt hại nào. Không có chuyện đứng ngoài cũng giống như đứng bên trong. Muốn có quyền lợi thì phải có bổn phận.
Riêng về phong thái của tân Tổng thống Pháp, Liberation dành một cuộc xã luận để khen ngợi một điều hiếm thấy ở nhật báo độc lập này.
Từ khi đắc cử, tân Tổng thống Pháp thay đổi nhịp độ làm việc, không tỏ ra nóng vội, lao ra ánh sáng như lúc tranh cử. Ông làm chủ tốc độ, được ghi dấu qua từng bước chân chậm rãi trong ngày nhậm chức. Tuy bị chỉ trích là độc đoán, Tổng thống Pháp không để cho tình thế chi phối. Trong vòng một tuần lễ, ông áp đặt một phong thái và lịch trình hành động nghiêm túc. Trong nội các bộ trưởng phải dẹp qua một bên các dị biệt chính trị, phải chọn một trong hai nhiệm vụ, hoặc chiếc ghế bộ trưởng, hoặc chiếc ghế đại biểu ở chính quyền địa phương. Các đảng truyền thống được báo trước là sẽ không có hoặc có rất ít ưu tiên. Phe hữu đã hiểu và đã trình làng hai nhân vật lãnh đạo tương đối mới điều hành tranh cử quốc hội. Còn trong đảng xã hội, ít ra là trong số những người còn sót lại, tất cả đều phải săn tay áo tìm một con đường mới. Theo Liberation, cử tri có vẻ thích thú phong thái mới của tổng thống mới. Emmanuel Macron được cảnh báo, đừng phụ lòng những người có niềm tin. Trong bối cảnh liên quan điện ảnh Cannes bước vào vòng tranh giải, Liberation đưa lên trang nhất cuốn phim 120 nhịp tim mỗi phút, cuốn phim sốc về căn bệnh hiểm nghèo SIDA hoành hành trong giới trẻ.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thu Hằng nói về Trường Khoa học Công nghệ Pháp tại Hà Nội, mô hình đại học kiểu mới.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, USTH, là kết quả hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp, được ký ngày 12 tháng 11 năm 2009. Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ dự án năm 2008 của Việt Nam, kết hợp với đối tác nước ngoài để thành lập các trường đại học kiểu mới. Dựa theo tiến trình Bologna, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đảm bảo 3 tính năng, đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp trong hệ thống đào tạo từ trình độ cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ. Mục đích cuối cùng của chương trình là đào tạo giới tinh hoa và cán bộ tương lai cho Việt Nam. Phía Việt Nam cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng, đội ngũ nhân viên và cấp học bổng cho 400 nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp trong vòng 10 năm. đây là nguồn giảng viên nghiên cứu tương lai của trường USTH. Phía Pháp thì cam kết hỗ trợ mặt kỹ thuật của dự án liên quan đến đào tạo, nghiên cứu và liên kết đối tác với các doanh nghiệp. Trả lời Ban Việt ngữ Đài RFI, giáo sư Patrick Boahong, hiệu trưởng trường USTH cho biết, khi được thành lập, chương trình đào tạo của trường tập trung vào 6 lĩnh vực chính, chuyên về khoa học, công nghệ như tên gọi của trường, vì đây là những điểm mạnh của Pháp, đồng thời cũng là nội dung thỏa thuận giữa chính phủ hai nước.
Dans l'accord intergouvernemental, ont été sélectionnés, si j'ose dire, par le Vietnam et la France, 6 grands domaines.
Trong thỏa thuận liên chính phủ, Việt Nam và Pháp cùng chọn 6 lĩnh vực lớn, đó là công nghệ, năng lượng, tin học, công nghệ nano, môi trường và không gian. Thời gian hợp tác tổng cộng là 10 năm. Dĩ nhiên là trong vòng 10 năm, nhiều thứ sẽ thay đổi. Những lĩnh vực này tiếp tục được giảng dạy, nhưng như nhiều trường đại học khác, chúng tôi cũng phải thích nghi với thực tế và nhu cầu kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì thế chúng tôi đang hình thành một số ngành đào tạo khác nằm ngoài khuôn khổ thỏa thuận liên chính phủ, nhưng nằm trong quy chế tự chủ của nhà trường. Những ngành mới, đó là công nghệ thực phẩm, công nghệ y tế và toán tài chính. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều dự án lớn khác trong lĩnh vực công nghệ hàng không, với Vietnam Airlines và Airbus thì có thể là vào năm 2017, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình đào tạo kép ở trình độ cử nhân và thạc sĩ trong lĩnh vực công nghệ hàng không. Ngành này có nhu cầu rất lớn từ các hãng hàng không của Việt Nam. Cùng với kinh nghiệm dày dặn của Pháp trong lĩnh vực này với tập đoàn Airbus, Trường hàng không dân dụng Pháp và Viện Thiên văn Không gian, đây là những đơn vị nổi tiếng thế giới có thể giúp cho việc lập ra được chương trình đào tạo trong lĩnh vực này.
Avec Airbus, par exemple, avec l'ENAC, avec l'IAS, qui sont des écoles prestigieuses internationales pour développer une formation dans ce domaine.
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội gồm 42 đơn vị nghiên cứu Pháp, trong đó có 26 trường đại học. Những đơn vị này cử giảng viên sang dạy trình độ thạc sĩ với khoảng 200 giảng viên mỗi năm. Trong tương lai, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Pháp, 400 nghiên cứu sinh Việt Nam được trường cử đi học sẽ dần thay thế đội ngũ giảng viên người Pháp. Đây là một trong số các điều kiện đối với nghiên cứu sinh được hưởng chương trình học bổng 911 của chính phủ Việt Nam. Quá trình tuyển sinh của trường được thực hiện theo hệ thống châu Âu, có nghĩa là tuyển trên hồ sơ thay vì phải thi đại học như ở Việt Nam. Giáo sư Patrick Boahong giải thích.
Les étudiants sont recrutés à différents niveaux. Ils sont recrutés au niveau bachelor, c'est donc à la sortie de leurs études de high school.
Sinh viên được tuyển theo các cấp khác nhau. Ở trình độ đại học, họ được tuyển ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Yêu cầu tuyển sinh đầu tiên là kết quả học tập của thí sinh. Chúng tôi đặt ra một mức sàn để lựa chọn sinh viên. Yêu cầu thứ hai, đó là trình độ tiếng Anh của thí sinh. Dù là trường đại học Việt Pháp, nhưng chương trình vẫn được giảng dạy bằng tiếng Anh, vì mục tiêu của trường là đào tạo giới tinh hoa và đội ngũ giảng viên nghiên cứu trong các ngành nghề chủ yếu cần đến tiếng Anh. Tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu rằng, có một số thí sinh có kết quả học tập tốt nhưng còn yếu về tiếng Anh. Chính vì thế chúng tôi có chương trình bổ túc tiếng Anh cấp tốc trước khóa học để khi các môn khoa học được bắt đầu thì sinh viên có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Avant même le démarrage des cours pour que les étudiants puissent acquérir très rapidement un bon niveau d'anglais.
Nếu chương trình học bổng 911 của chính phủ Việt Nam chỉ dành cho nghiên cứu sinh, thì trường USTH cũng có chính sách học bổng và hỗ trợ riêng dành cho sinh viên của trường.
Nous avons une très forte politique de soutien des étudiants, de bourses notamment.
Có rất nhiều loại học bổng với mức độ hỗ trợ khác nhau. Căn cứ theo kết quả học tập cấp 3, sinh viên có thể được miễn 25%, 50%, 75% hay thậm chí 100% phí ghi danh. Ngoài ra chúng tôi có chính sách xã hội đối với sinh viên các dân tộc thiểu số, cũng như sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay người tàn tật thông qua hình thức cấp học bổng hoặc hỗ trợ đặc biệt. Chúng tôi có gần 1 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Đây là khoản tín dụng được ngân hàng cấp cho Việt Nam để phát triển mô hình học bổng và các loại hình trợ giúp khác nhau. Chính sách hỗ trợ tài chính là điểm mạnh của chúng tôi, nhưng còn tùy theo năm. Tuy nhiên khoảng từ 30% đến 50% sinh viên nhận được hỗ trợ dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau trong thời gian theo học.
Variable selon les années, mais entre 30 et 50% des étudiants reçoivent des aides de différentes natures et de différents niveaux au cours de leurs études.
dẫn RFI tiếng Việt tham quan tòa nhà của trường USTH hiện còn đang mượn tạm của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam trên đường Hoàng Quốc Việt. Hoàng Hà và Vân Nhi, hai sinh viên năm thứ ba ngành nước môi trường Hải Dương cho biết, một trong số các lý do chính để các em chọn USTH là không phải thi đại học và môi trường giáo dục phương Tây cởi mở.
Phỏng vấn đầu vào trường thì có một số vòng, trong đấy thì những vòng trước sẽ trả lời bằng tiếng Anh và một số câu hỏi chuyên ngành cho các thầy cô trong trường. Còn em thì với cả bạn Vân Nhi thì đăng ký phỏng vấn từ trước ấy, nên là cái phòng đấy chỉ cần có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cái điểm học phần cấp 3 tương đối tốt thì sẽ có cơ hội rất là cao được vào trường đấy.
Thực ra là kiến thức thì nếu mà bọn em học trường khác cũng có thể nhận được một lượng kiến thức như vậy mà lại còn trong một thời gian ngắn hơn. Nhưng mà cái chính ở trường là với môi trường châu Âu như này thì tất cả mọi người đều có một cách suy nghĩ nó thoải mái và bọn em được tự do nêu ý kiến và thể hiện bản thân mình. Và còn nữa là bọn em sẽ được học các thầy người nước ngoài, nghĩa là ở các trường khác thì phải thi đầu vào thì mới có thể có cơ hội học được các thầy như thế.
Trường USTH cũng áp dụng hệ thống đào tạo cử nhân trong vòng 3 năm, thạc sĩ 2 năm như tại Pháp, nên theo Hoàng Hà và Vân Nhi, chương trình học của trường bị nặng hơn so với các trường khác.
So với những trường khoa học bên ngoài thì kiến thức nó tương đương nhưng mà thời gian lại giảm số nên bọn em phải học dồn dập và học thi dồn dập nên là nó khá là khó khăn trong việc sắp xếp thời gian. Đối với sinh viên mà tham gia một số chương trình ngoại khóa nữa thì nó khá là vất vả.
Vấn đề không phải nằm ở chương trình bằng tiếng Anh mà vấn đề nằm ở việc là mình phải hoàn toàn phải học cách suy nghĩ bằng tiếng Anh và bởi vì ở trường thì thời gian học nó nặng hơn ở bên ngoài, học 3 năm cho nên là thường thì bọn em sẽ phải học rất là nặng và lịch học còn nặng hơn ở cấp 3 cho nên là cái điều đấy nó thay đổi thì anh nghĩ đấy là khó khăn nhất sinh viên USTH.
Một lợi thế của sinh viên trường USTH là khi tốt nghiệp, họ nhận được hai bằng cử nhân Pháp, Việt. Ngoài ra, khả năng được đi thực tập ở nước ngoài rất cao, đặc biệt là tại Pháp nhờ những mối quan hệ của trường. Năm 2017, Trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội có khoảng 450 sinh viên đang theo học cử nhân, 150 sinh viên theo học thạc sĩ và 70 nghiên cứu sinh tại Pháp. Giáo sư Patrick Boirom cho biết trong tương lai, trường sẽ được chuyển về quần thể Hòa Lạc rộng 265.000 m², nơi đã có nhiều cơ quan nghiên cứu cũng như một số trường đại học với cơ sở mới phù hợp hơn. Theo dự kiến ban đầu, trường USTH sẽ được chuyển đến Hòa Lạc vào năm 2018, song dự án bị chậm tiến độ 2 năm. Hy vọng đến năm 2020, trường Pháp Việt sẽ có cơ sở vật chất phù hợp với tiêu chí của một trường đại học kiểu mới.
Sau đây, chúng tôi phát lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện với đề tài World Cup U20, tuyển Việt Nam hy vọng vượt qua giới hạn.
Từ ngày 20 tháng 5 đến 11 tháng 6 năm nay, tại Hàn Quốc diễn ra vòng chung kết Cúp bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi dưới 20. World Cup U20 là giải đấu chính thức của FIFA quy tụ 24 đội tuyển đại diện cho bóng đá trẻ của 5 châu lục trên thế giới, 2 năm tổ chức một lần. Lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn của thế giới nhưng trên tư cách là đội bóng yếu nhất giải, tuyển U20 Việt Nam đã sẵn sàng cho một thử thách ở giới hạn cao nhất. Từ khi lập chiến công lịch sử vào tới bán kết Cúp châu Á U19 để rồi giành vé trực tiếp đi dự World Cup U20, người hâm mộ các nhà chuyên môn bóng đá tại Việt Nam theo dõi từng bước đi của thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu lớn ở Hàn Quốc. Đội tuyển Việt Nam được xếp ở bảng E với các đội Pháp, Honduras và New Zealand. Ngoài Pháp ra thì hai đối thủ còn lại không phải là quá mạnh đối với U20 Việt Nam. Tuy vậy, không mấy ai đặt nhiều kỳ vọng vào tuyển Việt Nam sẽ làm được điều gì lớn lao. Nhưng người hâm mộ vẫn chờ đợi một cái gì đó ở các cầu thủ U20 Việt Nam. Nhân sự kiện World Cup U20 khai mạc, chương trình thể thao đã trao đổi với nhà báo Quang Tuyến, báo Thanh Niên, một nhà tổ chức các giải bóng đá trẻ ở Việt Nam. Xin chào nhà báo Quang Tuyến, như vậy là đội tuyển U20 Việt Nam đã có mặt tại Hàn Quốc để lần đầu tiên tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới dành cho lứa tuổi U20. Vâng, thực ra thì nhìn vào thực lực thì U20 Việt Nam không có hy vọng gì, nhưng dư luận, báo chí cũng như người hâm mộ vẫn cứ chăm chú theo dõi đội tuyển từ suốt cả cái chặng đường chuẩn bị cho đến bây giờ và sắp tới. Dường như là người hâm mộ vẫn cứ chờ đợi một cái gì đó ở đội tuyển. Thì theo anh, cái điều chờ đợi này là gì ạ?
Dạ vâng, chúng ta cũng biết là đây là lần đầu tiên đội tuyển U20 Việt Nam được tham dự vòng chung kết World Cup. Đó là một cái sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam. Và phải nói rằng là với việc mà bóng đá 11 người của Việt Nam lần đầu tiên có mặt trong một sân chơi lớn của thế giới như vậy, thì rõ ràng là một Việt Nam dù không kỳ vọng lắm mà việc đội U20 Việt Nam sẽ làm nên cái điều bất ngờ, nhưng chí ít cái việc mà đã có mặt tại World Cup đã là một trong những cái thành công rồi. Và từ đó người ta hy vọng rằng là bóng đá Việt Nam sẽ chứng minh được một cái điều gì đó, ít ra là cũng để mang lại một cái niềm tự hào dân tộc, ví dụ như là một trận thắng. Bởi vì chúng ta cũng biết là bóng đá Đông Nam Á trong những lần tham dự World Cup trước đây, Indonesia, Malaysia và Myanmar thì chưa đội bóng nào giành được một điểm nào, tức là một trận hòa thôi, chứ chưa nói là một trận thắng tại giải World Cup U20. Thế thì nếu như đội tuyển U20 Việt Nam mà giành được một kết quả chỉ ít là một trận hòa hay một trận thắng tại cái giải đấu này, cho dù có bị loại nữa, thì người ta vẫn cảm thấy đó là một trong những cái tín hiệu lạc quan cho cái tương lai của nó Việt Nam. Thì trở lại câu hỏi của anh đó, thì có thể nói rằng là ngoài yếu tố là cần phải chứng minh cái điều gì đó để mang lại niềm tự hào dân tộc, thì hành trình đi đến cái vòng chung kết U20 của thế giới lần này của đội U20 Việt Nam nó cũng có những cái chông gai, nhưng nó cũng có những cái điều mà khiến cho người hâm mộ cảm thấy có niềm tin. Trong gai đầu tiên là chúng ta cũng biết là cái quá trình chuẩn bị của đội U20 Việt Nam không được sự suôn sẻ, bởi vì V-League của giải vô địch Việt Nam nó kéo dài quá, và cái việc các câu lạc bộ nhả cầu thủ cho U20 nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và trong giai đoạn mà đội U20 Việt Nam tập trung tại Nha Trang, sau đó đi Đức rồi trở về Việt Nam để thi đấu với đội Argentina, thì có rất nhiều cầu thủ hoặc là chấn thương, hoặc là không lên tập trung đúng hạn, hoặc là cũng vì lý do là lý do khác không thi đấu hết mình. Chính vì vậy là huấn luyện viên Hoàng Tuấn cũng có rất nhiều cái băn khoăn và cũng có rất nhiều cái bực bội. Tuy nhiên là cuối cùng thì những cái việc đó cũng đã được gỡ rối vào giờ chót, mặc dù là không thật sự là khiến cho người ta cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng bên cạnh đó thì người ta lại có một cái niềm tin là đội U20 này hồi năm ngoái khi mà thi đấu vòng chung kết U19 châu Á tại Bahrain thì đã thi đấu rất tốt, thắng được những đối thủ mạnh như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, như là hòa với Iraq, hòa với UAE và đặc biệt qua chủ nhà Bahrain. Thì đó là cái cơ sở khiến cho người ta cảm thấy rằng là rất có thể đội U20 Việt Nam chúng ta giúp trong cái bảng mà chỉ có Pháp là vượt trội, còn Honduras và New Zealand thì cũng không phải quá mạnh thôi. Thì liệu biết đâu được đội U20 Việt Nam có làm được điều gì đó hay không? Cho nên chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là mặc dù không kỳ vọng đội tuyển U20 Việt Nam chúng ta vào sâu trong lễ này, nhưng chí ít người hâm mộ cũng hy vọng rằng chúng ta có được trận thắng hoặc trận hòa để nếu như mà giành được cái suất thứ ba để cạnh tranh trong việc giành một trong bốn chiếc vé thước tốt nhất dành cho cái đội thứ ba lọt tiếp vào giai đoạn lúc sau, thì đó là làm cái thành công lớn của đội U20 Việt Nam rồi.
Như anh cũng biết là giải bóng đá thế giới U20 là cái nôi đã chứng kiến sự ra đời của những ngôi sao sáng nhất làng túc cầu. Giờ đây người ta thấy ở giải đấu này không ít các cầu thủ đã thành danh trên các sân cỏ quốc tế. World Cup U20 là một cơ hội để những tài năng trẻ khẳng định mình. Còn các cầu thủ U20 Việt Nam dường như vẫn còn non nớt về cả tài năng cũng như kinh nghiệm trận mạc. Thường thì họ tham gia một giải đấu lớn rồi sau đó sẹp xuống. Đó có phải là thực tế của phần lớn các cầu thủ trẻ Việt Nam không?
Giờ mới đúng như anh nói là giải U20 thế giới là một trong những cái cơ sở để cho những tài năng tỏa sáng cho tương lai. Chúng ta còn nhớ là năm 1979 khi mà giải U20 thế giới lần thứ hai tổ chức tại Nhật Bản, thì Diego Maradona đã nổi lên từ giải đó và sau này trở thành thiên tài bóng đá thế giới. Hoặc là năm 1987 tại cái giải U20 thế giới Chile thì các cầu thủ của năm tư cũ mà bây giờ gọi là Russia, như là Suker, như là Boba, như là Brzezinski cũng nổi lên. Rồi đến năm 2005-2007 của cách đây khoảng gần 10 năm thì Messi cũng đã nổi lên từ giải U20 thế giới. Và gần đây thì Boba cũng nổi lên ở cái giải U20 thế giới năm 2000. Thì có thể nói rằng là với những cái cầu thủ mà kiệt xuất mà xuất thân từ U20 đã khẳng định được mình như vậy, rõ ràng cho thấy rằng là U20 thực sự là một sân chơi rất là quan trọng. Nó không chỉ là một cái chất lượng được đảm bảo là không thua gì những cái giải đấu lớn khác trên thế giới, mà nó còn cho thấy rằng là nơi đây là một trong những cái cơ hội để cho những câu lạc bộ, những cái đội tuyển có thể là giới thiệu những tiềm năng tỏa sáng tương lai. Còn đối với U20 Việt Nam thì chúng ta thấy rất rõ rằng là khi mà các cầu thủ của thế giới khoảng 17-18 tuổi họ đã bắt đầu được thi đấu chuyên nghiệp rồi, thì Việt Nam chúng ta gần như là tới 20-21 vẫn chưa được chuyên nghiệp. Cá biệt chỉ có đội Hoàng Gia Lai, ví dụ như cầu thủ như là Công Phượng, Văn Toàn hay Hồng Duy thì là 19 tuổi thì họ đã được bộ đức tung ra, và sau đó thì họ được đôn lên đội đá đội V-League. Còn đa phần các đội bóng khác á, thì những cầu thủ mà dưới 20 tuổi rồi hầu hết là chỉ ngồi trên ghế dự bị và không được thi đấu chính thức. Chính vì vậy là cái kinh nghiệm trận mạc cũng như là cái bản lĩnh thi đấu họ là gần như không có. Và chúng ta cũng thấy rõ là trong cái trận vừa rồi U20 Việt Nam thắng với U20 Argentina tại sân Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta thấy rất rõ là các cầu thủ Việt Nam chúng ta tự nhiên trở nên tự ti, tức là gần như là rất khớp khi mà đối đầu với một đội bóng mà và chuyên nghiệp như Argentina. Họ cũng là cùng độ tuổi với lại chúng ta, nhưng tại sao họ thi đấu rất là chỉnh chạy, là thoải mái, rất là nhẹ nhàng, trong khi các cầu thủ chúng ta lại căng cứng tâm lý, ra chưa ra trận là đã khớp đối thủ rồi, truyền bóng thì không quá nhiều, phối hợp thì không liền mạch, là đó cho thấy rằng là các cầu thủ U20 chúng ta vẫn còn cái khoảng cách rất lớn, bởi vì họ không được tạo cơ hội để xuất hiện sớm ở những trường trong nước những giải đấu lớn. Cái thứ hai nữa là họ gần như là chỉ có quanh năm suốt tháng là chỉ tập chay và gần như là chỉ thi đấu một số giải trẻ trong nước, rồi từ đó được bốc lên đội tuyển quốc gia và không có một cái qua một cái môi trường cọ sát ở một cái đỉnh cao hơn. Thế như vậy trình độ các cầu thủ U20 nó vẫn ở cái đẳng cấp thấp khi mà bước lên cái đấu trường cao hơn. Nên tôi nghĩ rằng là với bóng đá Việt Nam thì đó ra U20 nó vẫn còn một cái độ trên nhất định. Mà nói như ông huấn luyện viên Claudio Ubella của U20 Argentina là các cầu thủ U20 Việt Nam vẫn chưa đủ sức để cạnh tranh với các cầu thủ U20 thế giới. Cho nên là đó mình nhận xét tôi nghĩ là rất là chính xác, rất là đúng về thực trạng của đội U20 Việt Nam. Và qua đó cũng để giúp cho liên đoàn Việt Nam có một cái nhìn lại làm sao cho xây dựng cái lực lượng U20 Việt Nam tốt hơn trong tương lai.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Quang Tuyến. Cũng nhân sự kiện lớn này của bóng đá thế giới, chúng tôi xin được giới thiệu một vài con số đáng chú ý của giải đấu quan trọng này trong hệ thống thi đấu của FIFA. Đã có 674 cầu thủ tham dự Cúp Thế giới U20 sau đó được tranh tài Cúp Thế giới FIFA, và trong đó có 32 cầu thủ đã trở thành các nhà vô địch thế giới với đội tuyển quốc gia của mình ở lứa tuổi trưởng thành. 90 nước đã tham gia Cúp Thế giới U20 qua 21 vòng chung kết kể từ khi giải đấu ra đời năm 1977. Giải năm nay có hai đại diện lần đầu tiên tham dự, đó là đội tuyển Vanuatu và Việt Nam. Đội tuyển U20 giữ kỷ lục số lần đăng quang ngôi vô địch thế giới là Argentina với 6 lần, đó là vào các giải 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 và 2007. Tiếp đó là đội Brazil 5 lần, đội Bồ Đào Nha 2 lần, U20 Ghana là đội tuyển duy nhất của châu Phi có trong danh sách các nhà vô địch thế giới U20. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines công du Nga để tìm mua vũ khí trong bối cảnh Manila xích gần lại Moscow và Bắc Kinh. Báo chí Trung Quốc hoan nghênh việc phá vỡ mạng lưới CIA. Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Israel trong mục tiêu tái tạo lòng tin. Chiến dịch tranh cử quốc hội Pháp bắt đầu với cuộc bầu cử được đánh giá là đầy rủi ro đối với các chính đảng chủ chốt. Mỗi ngày một sự kiện, dự thảo khung bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông giúp làm dịu căng thẳng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế, chưa có cuộc cách mạng thuyết khóa cho Hoa Kỳ, RFI thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa ở Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.